dòng. Giáo lý của dòng phái nói thầm bên tai là hơi thở của Dakini. Milarepa. Dòng. Dòng tinh túy nghĩa là mọi sự có sự nối kết tự nhiên và không thể phá vỡ với năng lượng tương tục thanh tịnh và tự nhiên. Nếu chúng ta tách lìa năng lượng tự nhiên khỏi nguồn bí mật của nó trở nên che ám và bất tịnh, và rồi dòng hình như bị phá vỡ. Khi những nguyên tố vi tế của chúng ta trở nên thô, bị che chướng bởi năm uẩn, tinh túy thanh tịnh của những nguyên tố có vẻ giảm hay mất, nhưng thật ra nó chỉ trở nên bị che giấu. Mọi sự có thể thấy được đều có tinh túy không thể thấy được. Thậm chí xi măng có vẻ hoàn toàn thô và không có sự sống, vẫn có tinh túy tự nhiên không thể thấy. Cội nguồn không có chất thể của những nguyên tố thì tỏa thấm khắp mọi hiện tượng thô và tế. Cho dù khi chúng ta đã làm đứt vỡ dòng, cái có thể thấy được có vẻ chỉ là một phần cặn không có sự sống. Khi chúng ta ăn thực phẩm tươi tự nhiên có từ những nguyên tố thô có thể thấy được, nó nối kết với những nguyên tố vi tế để sản xuất năng lượng không thể thấy. Nhưng phân, nước tiểu, chất thải trơ lì có thể thấy được thì còn lại. Khi chúng ta ngủ, những nguyên tố thô của hiện tượng khi thức nối kết với những nguyên tố vi tế của chúng ta để sản xuất ra chất thải không thể thấy trong hình thức những giấc mơ. Khi chúng ta sanh ra, nghiệp của những đời trước nối kết với những hoàn cảnh, điều kiện của đời này tạo thành những tình huống mộng trong đời này. Trong mỗi trường hợp, cái còn lại có vẻ trơ lì bởi vì nó bị phân cách khỏi nguồn, không thể thấy được, và dòng tinh túy có vẻ bị phá vỡ. Chất thải là cặn bã của dòng bị phá vỡ này. Cái gì càng tươi mới, cái đó càng gần gũi với cội nguồn tự nhiên và dòng tự nhiên của nó. Thức ăn càng cũ, nó càng thiêu và trơ lì, và tinh túy bí mật của nó càng khó đi vào chúng ta khi chúng ta ăn nó. Hiện tượng của chúng ta thường trực ở trong tiến trình trơ lì và ôi thiêu. Trừ phi qua thực hành, chúng ta mới có thể đưa nó trở lại tươi mới. Thân thể chúng ta thường trực ở trong tiến trình trở nên trơ lì. Trừ phi qua thực hành, chúng ta mới có thể đưa nó trở lại thân cái bình trẻ trung. Tuổi trẻ là tượng trưng của sự quân bình thuần túy trong Pháp. Bởi vì tinh túy bí mật của những nguyên tố biểu lộ có thể thấy được trong sự vật khi chúng còn trẻ, và những nguyên tố thô và tế của chúng là quân bình. Khi một cái cây trẻ trung, lá của nó phô bày ánh sáng tinh khiết và những màu sắc tươi trẻ bởi vì nhánh, rễ và lá hấp thụ và sử dụng đất, nước, lửa, không khí và không gian quân bình với nhau. Khi chúng sanh còn trẻ, thân thể của họ nhẹ nhàng và phản xạ của họ tươi mới bởi vì họ nuôi dưỡng thân thể họ bằng thức ăn từ đất, máu từ nước, sức nóng từ lửa mặt trời, hơi thở từ không khí và ý thức từ không gian của tâm. Chúng quân bình với nhau. Khi chúng sanh già đi, một tương quan bất quân bình phát triển giữa những nguyên tố thô và tế vốn nương dựa lẫn nhau. Một số nguyên tố thô trở nên vượt trội và dễ thấy hơn, còn những cái khác trở nên yếu đi và im ngủ. Cây cối sanh ra vỏ nặng nề và trơ lì, và thân người sanh ra móng tay, tóc, mũ, đờm dãi và cỗi mất sức sống. Lá cũng trở nên giòn, kém màu sắc, những phản xạ của con người cứng và yếu ớt. Cho đến cuối cùng, sự liên kết giữa những nguyên tố thô và tế trở nên bất quân bình, đến độ tan vỡ, để lại một cây khô hay một xác chết trơ lì bất động. Với những người có thể vượt khỏi những nguyên tố thô và tế ngăn ngại, không có sự mất quân bình, và như vậy, không để lại một thân nguyên tố thô trơ lì bất động. Họ để lại một thân cầu vồng tinh túy thanh tịnh có màu sắc của những nguyên tố thấy được. Khi chúng ta không thể vượt khỏi để đi vào cái không có chất thể, và dòng chất thể của chúng ta chỉ truy nguyên đến một giới hạn hạt chất thể vi tế mà thế hệ ngày nay tạm thời gọi là hạt quark. Nhưng có lẽ thế hệ sau sẽ đặt tên khác cho một giới hạn chất thể vi tế mới. Thì đây là dòng tâm thức mê lầm của sanh tử. Nếu chúng ta liên tục nhận biết tinh túy bí mật tỏa khắp mọi hiện tượng, bèn có dòng tâm trí huệ tự nhiên không đứt vỡ, vốn vô ngại và vô chung. Dòng nghĩa là những phẩm tính quý báu liên tục, không đứt vỡ, biểu lộ qua nhiều hình tướng và phương diện khác nhau mà tinh túy của nó vẫn luôn luôn thanh tịnh, thuần khiết. Theo luật tạng, có 7 vị nắm giữ dòng luật của Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo những vị nắm giữ dòng Bồ Đề Tâm qua Văn Thù Sư Lợi và Di Lặc, có 6 trang nghiêm và 2 tuyệt hảo. Theo truyền thống mật thừa, những vị giữ dòng là 84 đại thành tựu giả hay thánh. Theo hệ thống Nhin Ma, có sự trao truyền trí huệ của Phật và sự trao truyền bằng miệng của những bậc cao cả. Nếu chúng ta không nối kết với tâm trí huệ tinh túy bí mật của chúng ta, là bởi vì chúng ta bị truyền thống, dòng dõi, quốc tịch, giai cấp hay chính trị che ám. Do đó, chúng ta không thể biết dòng Phật giáo thanh tịnh. Một số người Đông Phương hay người Tây Phương suy nghĩ như người Đông Phương, tin rằng người Tây Phương không thể có dòng bởi vì họ không có truyền thống. Nếu chúng ta tin rằng những người Tây Phương là quá duy vật để có thể có một dòng tâm linh, thế thì chúng ta không tôn trọng dòng Phật giáo thanh tịnh. Nếu chúng ta không nối kết với những phẩm tính tâm linh chân thật mà chỉ bị quyến rũ một cách bề ngoài bởi những tục lệ và phong cách Đông Phương, bởi vì chúng ta liên kết với Đông Phương bằng dòng Phật giáo, chúng ta cũng không tôn trọng dòng Phật giáo thanh tịnh thuần túy. Nếu chúng ta nghĩ rằng chỉ những tu sĩ, những lama và guru có dòng, bây giờ chúng ta có quan niệm dòng như một danh hiệu và quan niệm dòng như loại ổ và chìa khóa. Đó cũng là sự không tôn trọng đối với dòng tâm linh thanh tịnh. Có nhiều chốn thiêng liêng ở Đông Phương mà Phật Thích Ca đã ban phước. Nếu chúng ta không tôn kính những nơi chốn ấy, chúng ta bất kính đối với dòng Phật giáo thanh tịnh. Một số người có quan niệm rằng chỉ có người Ấn Độ mới có dòng Phật giáo bởi vì Phật Thích Ca đã sinh ra ở Ấn Độ, hay ai đến từ Bethlehem là có dòng của Giê-xu. Nhưng Phật đã nói giáo pháp đích thực không hề lệ thuộc vào nòi giống. Nếu chúng ta không tri ân những người giữ dòng thanh tịnh, bất kể họ đến từ đâu, chúng ta bất kính đối với dòng tâm linh bao la toàn khắp. Nếu chúng ta thực hành pháp mà dựa vào thần lực của dòng chất thể bình thường, chúng ta không thể có thần lực tâm linh sâu xa. Nguồn của thần lực có thể thấy được, luôn luôn là thần lực không thể thấy được. Chẳng hạn, các máy móc rất là mạnh mẽ, nhưng chúng ta không thể thấy hay sờ chạm được điện đang vận hành chúng, bởi vì nguồn năng lực của điện thì không thể thấy. Nếu chúng ta không thể nối kết thần lực chất thể có thể thấy được với nguồn không chất thể không thể thấy được của nó, bây giờ nó sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Điều này đặc biệt đúng với ngày nay, khi người Đông Phương và người Tây Phương đang tạo ra những nhà máy pháp, cố gắng thương lượng mua bán dòng chất thể để có được thần lực và sở đắc. Giống như những nhà tư bản muốn có uy tín và giàu có để được người khác tôn trọng. Chúng ta muốn đạt được cái gì có thể sờ chạm được và hữu dụng, và sợ nghèo, vô danh và mất quyền lực trong thế giới. chúng ta nghĩ rằng dòng phải là riêng biệt đặc thù, chỉ dành cho những người tích tập uy tín tâm linh. Chúng ta nghĩ rằng dòng chỉ tìm thấy qua liên kết với những người cao cấp, ai cũng biết tiếng, với những trung tâm Pháp nổi tiếng và với những vị thầy được quần chúng công nhận như những vị giữ dòng phái. Chúng ta tự nhận là những người Phật giáo, nhưng nếu chúng ta không có một quan điểm trí huệ và lòng bi mà Phật Thích Ca đã bày tỏ trở đi trở lại, thì bây giờ, bất kể hành vi Pháp nào chúng ta trình diễn đều chỉ là vở kịch Pháp cho khán giả hư vô chủ nghĩa với những lời tầm phào vô nghĩa trong giờ tạm nghỉ. Một số người nghĩ rằng dòng tùy thuộc vào một vị thầy. Nhất là một số người Tây Phương tin rằng người Tây Phương không thể có dòng bởi vì họ không có một mối nối kết từ lúc sanh ra với một vị thầy tâm linh. Trừ phi chúng ta là những người hư vô chủ nghĩa và chỉ tin vào cái thấy được, chứ chúng ta không thể phán đoán những phẩm tính tâm linh của một người không có vị thầy thấy được trong cuộc sống này. Nếu có ai lấy nước từ vòi, rồi bởi vì chúng ta không thấy họ lấy nước từ nguồn, thế thì có lý không khi nói đó không phải là nước? Trong một cuộc hành hương, những người hành hương trước hết cần một người hướng dẫn. Nhưng khi họ biết con đường, họ có thể đi một mình. Rốt cuộc, chỉ bởi vì họ không có người hướng dẫn có thể thấy được. Chúng ta đâu có thể nói họ không biết con đường. Dĩ nhiên, với hầu hết người, dòng nương dựa vào một vị thầy thấy được và nói chung. Nếu chúng ta có thể tìm ra một vị thầy tốt thì cần thiết phải có sự hướng dẫn. Nhưng theo truyền thống Phật giáo, nếu chúng ta tin vào nghiệp, chúng ta sẽ tin rằng bởi vì một số người đã có một vị thầy có thể thấy được trong những đời trước và đã có kinh nghiệm về tinh túy thanh tịnh của những nguyên tố của họ. Trong kiếp này, họ có thể tái sanh để thành giác ngộ mà không nương dựa vào một vị thầy thấy được. Thậm chí, nếu chúng ta có 100 vị thầy, nhưng khi chúng ta tách lìa khỏi tâm tự nhiên của chúng ta, thế là chúng ta đã phá vỡ dòng. Dù chúng ta không có thầy, khi chúng ta nối kết với tâm tự nhiên của chúng ta, thì chúng ta có dòng tâm trí huệ chân thật. Tâm bình thường của chúng ta là tâm mê lầm, thế nên mắt chúng ta rốt cũng sai lầm. Cho dù nó có vẻ là thực tại, cái chúng ta thấy chắc chắn là một ảo ảnh. Như một người bị bệnh hoàng đản thấy một cái tù và màu trắng thành ra màu vàng. Thế nên chúng ta không thể nói người này thì có dòng, còn người kia không. Điều này chỉ tạo thêm những che ám với dòng thanh tịnh. Nếu chúng ta muốn nói về dòng pháp thanh tịnh, chúng ta phải đề cập đến sự thanh tịnh. Phật Thích Ca đã nói, tòa pháp sư tử vô úy của ta không có người sở hữu. Người nào có lòng bi, có tâm trí huệ, người có tâm làm lợi lạc, người ấy là vị giữ dòng của ta và có thể ngồi trên tòa của ta. Ngài không nói đến người có một danh hiệu, người được dân chúng loạn thần chọn lựa, người tạo thêm nhiều chính trị, hoặc người có chức hiệu hay không, được chọn hay không được chọn, nhà chính trị hay không phải nhà chính trị. Người giữ dòng là người có những phẩm tính trí huệ nguyên sơ và nguồn tâm người đó là sự thanh tịnh của trí huệ. Bất kỳ người nào có những phẩm tính tâm linh bao la, qua nguyện thanh tịnh và tâm mẫn tiệp từ nghiệp trước kia thì nắm giữ một dòng tâm linh thanh tịnh và thật sự có thể làm lợi lạc cho những chúng sanh khác. Dù sanh làm con gái của một gia đình quý phái, Ngài không tìm thấy tinh túy nào trong đời sống thế gian như vậy. Thế nên, Ngài bỏ lâu đài rực rỡ của mình và lang thang chỗ này nơi nọ, rồng tìm giải thoát tối hậu mà thôi. Vào lúc Ngài đi tìm kiếm giải thoát, với hình thức tuyệt vời không thể sánh đang nảy nở. Có hai công tước tìm cách cưới ngài, nhưng giữa sự tranh cãi của họ, ngài đã trở thành hoàng hậu. Của vị vua quyền thế nhất, sự biểu lộ của thân trí huệ màu mặt trời bình minh, đưa cao cây gươm của tánh giác không nhiễm, cắt đứt mạng lưới của vô minh. Dù ở với bậc trị vì tối cao, ngài trở thành hoàng hậu của xứ sở. Một sâu chuỗi núi tuyết bao quanh, ngài hoàn toàn thoát khỏi mọi bám luyến. Khi người đến hôn kỳ diệu nhất của ngài, dâng ngài cho bậc thánh lang thang, ngài nhận ra vị ấy không phải là người thường, mà chính là ánh sáng phiên bản của A-di-đà. Và như vậy, ngài hòa tan tâm thức ngài trong lòng trí huệ của bậc ấy. Yeshe Tsongchan, con luôn luôn lễ lạy, cho đến khi nào con trở thành như ngài. Thói quen, giấc mộng và thời gian. Hình tướng của ta xuất hiện như một giấc mộng. Cho những chúng sanh, họ cũng giống như một giấc mộng. Ta dạy họ giáo lý như giấc mộng để đạt đến giác ngộ như mộng. Phật đụng ngọc tối thượng. Thói quen, giấc mộng và thời gian. Từ thời vô thủy, không có những thói quen, tập khí trong tâm tự nhiên không bị quy định. Rồi chúng ta tạo ra thói quen bằng cách phân chia những hiện tượng khỏi không gian trong sáng. Một tấm gương vốn không hề có bụi bặm, rồi nó thu hút và gom góp bụi bặm làm che ám sự trong sáng tự nhiên của nó. Theo cách ấy, tâm trí huệ thanh tịnh của chúng ta trở nên bị che ám bởi bản ngã. Khi chúng ta trở nên bám chấp vào sự phô diễn vô ngại của những hiện tượng thanh tịnh của nó. Nếu chúng ta có thể nhận biết lại tâm vô nhiễm tự nhiên của chúng ta sẽ không bị che ám bởi bám chấp. Nhưng nếu chúng ta không nhận biết lại tâm tự nhiên thanh tịnh của chúng ta, bấy giờ những hiện tượng của những nguyên tố vi tế của chúng ta gom tụ như bụi trên tâm, như tấm gương trong sáng của chúng ta. Nếu chúng ta lau sạch bụi mỏng nhẹ một cách tức thì, chúng ta dễ dàng làm sạch một tấm gương. Nếu một thói quen đang trong giai đoạn hạt giống, chúng ta có thể dễ dàng làm nó biến mất. Nhưng khi chúng ta để mặc một tấm gương mà không lau nó, những hạt nhỏ tụ họp lại, thu hút những hạt nặng hơn. Chúng dính chặt cho đến khi tấm gương trở nên hoàn toàn bị che ám và rất khó lau sạch. Nếu chúng ta không chú ý, lơ là với những thói quen có nguyên tố vi tế khó thấy, chúng trở thành nguyên nhân của những thói quen thô nặng, dễ thấy. Những thói quen dễ thấy, dễ nhận biết của chúng ta giống như móc meo xuất hiện trên thức ăn thiêu. Những thói quen vi tế khó thấy thì giống như lửa dưới tro nóng. Khi chúng ta tịnh hóa tâm thức chúng ta phải loại bỏ mọi thói quen cặn bã, bất kể chúng vi tế thế nào. Nếu chúng ta chỉ để lại một đốm nhỏ bụi trên gương tâm của chúng ta, đây vẫn là thói quen cặn bã. Dù nếu chúng ta chỉ còn lại một quan niệm, chỉ một hiện tượng, dù tốt hoặc xấu, nó vẫn là thói quen cặn bã che ám. Mây, dù đen hay trắng, vẫn là mây che ám. Những thói quen có nguyên tố nặng của người bình thường giống như mùi xạ hương nồng nặc trong hạch của một con hươu xạ. Những thói quen có nguyên tố nhẹ của những người cao cả trước khi giác ngộ thì giống như mùi thơm còn lại sau khi hạt xạ hương đã lấy đi, nhưng còn tồn tại một thời gian trước khi hoàn toàn biến mất. Những người bình thường có đớn đau to lớn và hạnh phúc to lớn do từ những thói quen nguyên tố thu. Một số Bồ Tát còn có đớn đau và hạnh phúc, nhưng bởi vì nó đến từ những thói quen nguyên tố nhẹ của họ, nó giống như một lóng cặn mỏng so với đớn đau và hạnh phúc từ thói quen gốc rễ sâu dày của người bình thường. Một số Bồ Tát chỉ biểu lộ đớn đau để làm hiển lộ chân lý nghiệp và để tịnh hóa nghiệp ấy cho chúng sanh khổ đau thấy khi biểu thị sự lao nhọc của sanh tử. Đất căn bản thanh tịnh vốn không có sự sanh trưởng. Qua những điều kiện là những nguyên tố, sanh trưởng xuất hiện và che ám đất. Những thói quen giống như sự sanh trưởng. Nước căn bản thanh tịnh vốn không có bùn lầy. Qua những điều kiện là những nguyên tố, bùn lầy xuất hiện và che ám nước. Những thói quen giống như bùn lầy. Lửa căn bản thanh tịnh vốn không có khói. Qua những điều kiện là những nguyên tố, khói xuất hiện và che ám lửa. Những thói quen giống như khói. Không khí căn bản thanh tịnh vốn không có bụi. Qua những điều kiện là những nguyên tố, bụi xuất hiện và che ám không khí. Những thói quen giống như bụi. Bầu trời căn bản thanh tịnh vốn không có mây. Qua những điều kiện là những nguyên tố, mây xuất hiện và che ám bầu trời. Những thói quen giống như mây. Tâm thì giống như nền đất thanh tịnh vô biên. Nếu chúng ta không bị hấp dẫn và không bám níu những hiện tượng hữu hạn của chúng ta, bây giờ chúng ta có thể ở lại trong tâm vô biên tươi mới của chúng ta. Tâm giống như nước thanh tịnh trong sáng. Nếu chúng ta không bị hấp dẫn và không bám níu những hiện tượng vẩn đục của chúng ta, bây giờ chúng ta có thể ở lại trong tâm tinh khôi tự nhiên của chúng ta. Tâm giống như lửa thanh tịnh chói sáng. Nếu chúng ta không bị hấp dẫn và không bám níu những hiện tượng mù khói của chúng ta, bây giờ chúng ta có thể ở lại trong tâm tịnh quang của chúng ta. Tâm giống như không khí thanh tịnh không trọng lượng. Nếu chúng ta không bị hấp dẫn và không bám níu những hiện tượng bụi bặm của chúng ta, bây giờ chúng ta có thể ở lại trong tâm trong sáng vô ngại của chúng ta. Tâm giống như bầu trời thanh tịnh không vết nhơ. Nếu chúng ta không bị hấp dẫn và không bám níu những hiện tượng mây mù của chúng ta, bây giờ chúng ta có thể ở lại trong tâm rỗng rang như hư không của chúng ta. Những thói quen biểu lộ vào mọi lúc, thức và ngủ. Trong tâm bình thường của chúng ta, những hiện tượng thói quen ban ngày thấy được thì thô và những hiện tượng thói quen lúc mộng không thấy được thì tế. Nhưng nguyên tố vi tế thì luôn luôn có mặt trong nguyên tố thô. Thế nên, trong tâm của hành giả đích thực, những hiện tượng thói quen ban ngày thì không khác với những hiện tượng thói quen lúc mộng. Những hiện tượng thói quen lúc mộng không thấy được, giống như những ngôi sao chúng ta không thể thấy khi bầu trời đầy nắng mặt trời, nhưng chúng vẫn có đó. Những hiện tượng thô ban ngày không làm những hiện tượng vi tế trong mộng biến mất. Những thói quen bất tịnh không thấy được khi mộng của tâm bình thường không tan biến, trừ phi chúng ta làm tan biến những thói quen bất tịnh thấy được của khi thức. Cho dù từ vô thủy không từng có cái thấy được, vậy mà chúng ta luôn luôn tạo ra và tin cái thấy được rất không đáng tin. Giữa cái thấy được và cái không thấy được, chúng ta luôn luôn khổ đau. Như Shantideva nói, một người đàn bà không thể sanh nở thì không có một đứa con trai, nhưng trong mộng bà thấy con trai bà chết và bà khổ đau. Nhưng với hành giả chân thật đã hiểu tinh túy thanh tịnh của những nguyên tố thì không còn nữa thói quen thô của ban ngày và cũng không còn nữa thói quen tế của giấc mộng. Theo hệ thống mật thừa, không cần khảo sát những giấc mộng chúng ta có vào đầu hôm trước giữa đêm, bởi vì những giấc mộng này chỉ là những diễn tả của những thói quen có trước. Không cần khảo sát những giấc mộng của chúng ta vào lúc nửa đêm. Khi quan niệm của những nguyên tố vi tế bất tịnh của lúc mộng và quan niệm của những nguyên tố thô bất tịnh ban ngày nối kết với nhau, bởi vì chúng tạo ra những quấy nhiễu biểu lộ như là ma quỷ. Chúng ta cần khảo sát những giấc mộng vào lúc bình minh nếu chúng ta muốn biết tương lai. Nếu chúng ta có một giấc mộng xấu, chúng ta có thể xua tan những hiện tượng tiêu cực của nó bằng cầu nguyện và thiền định. Nếu đó là một giấc mộng tốt, chúng ta có thể giữ những hiện tượng tích cực của nó bằng cầu nguyện và thiền định, và nó có thể trở thành sự thật. Nếu chúng ta thực hành thiền định không có hình tướng và muốn ở lại trong tâm trí huệ bình thản, chúng ta cần nhận biết rằng những giấc mộng có thành sự thật hay không thì không quan trọng. Bởi vì lúc ban ngày và lúc mộng, cả hai đều là một giấc mộng. Chúng ta không nên có những cảm giác xấu và sợ hãi về những giấc mộng xấu, hoặc có những cảm giác tốt và hy vọng về những giấc mộng tốt, mà hãy cố gắng làm tan biến những quan niệm, những vọng tưởng của chúng ta vào không gian quang minh. Nếu chúng ta đang sử dụng hình tướng trong thiền định của mình và muốn tạo ra những hiện tượng thanh tịnh của những nguyên tố vi tế, thì chúng ta sử dụng thực hành giấc mộng, mà tinh túy của nó là quán tưởng vị thần bổn tôn mà chúng ta có mối liên hệ nghiệp theo sadhana hợp với khả năng chúng ta. Nếu thói quen ban ngày của chúng ta là những hiện tượng của vị thần bổn tôn, thói quen lúc mộng của chúng ta sẽ trở thành những hiện tượng của vị thần bổn tôn. Dần dần, những hiện tượng mộng bất tịnh sẽ chuyển hóa thành những hiện tượng mộng thanh tịnh, cho đến cuối cùng, lúc ban ngày và lúc mộng trở thành một cảnh giới vô lượng thanh tịnh của những hiện tượng của bổn tôn trí huệ. Những thói quen lúc ban ngày như mộng và lúc mộng không lìa ngoài những điều kiện hoàn cảnh. Trong những vùng cao nguyên lạnh giá, người ta có thói quen mặc len nỉ và lông thú. Ở vùng thấp ấm áp cỏ non, người ta có thói quen mặc đồ lụa và vải. Khi người ở miền cao xuống miền thấp, thói quen mặc áo len dày của họ vẫn còn. Và khi người miền thấp lên miền cao, thói quen mặc áo vải mỏng của họ vẫn còn. Nghĩ đến vị bổn tôn cao cả của chúng ta, thậm chí có cố gắng, chúng ta cũng không thể thấy mặt ngài. Nhưng không cố gắng, khuôn mặt người tình bình thường của chúng ta tự nhiên xuất hiện trước chúng ta. Những thói quen đi theo bất cứ nơi nào chúng ta đến và thay đổi những thói quen là khó khăn nhất. Luôn luôn rất khó khăn và đau đớn khi chuyển từ một nơi chốn quen thuộc đến một chỗ mới không quen. Rất khó để thay đổi. Bất cứ khi nào chúng ta nói thay đổi, chúng ta muốn nói thay đổi những thói quen. Mọi nền văn hóa, truyền thống và tôn giáo đều dạy chúng ta thay đổi những thói quen tiêu cực thành những thói quen tích cực. Nếu chúng ta không muốn tạo ra những thói quen xấu, chúng ta cố gắng tiêu diệt chúng từ ban đầu. Nếu chúng ta thấy một con rắn lốm đốm và chúng ta sợ, chúng ta phải tiêu diệt tức khắc sự sợ hãi này. Nếu không, chúng ta sẽ sợ khi chúng ta thấy một sợi dây lốm đốm, bởi vì chúng ta đã trở nên mê lầm vì thói quen với con rắn lốm đốm. Thói quen tích cực của một người là thói quen tiêu cực của người khác, và thói quen tiêu cực của một người là thói quen tích cực của người khác. Đồng ý hay không đồng ý giữa cha mẹ và con cái, đàn ông và đàn bà, học trò và thầy giáo, hay chính phủ và dân chúng, luôn luôn khởi sanh bởi vì họ cố gắng thay đổi những thói quen tiêu cực thành tích cực theo quan điểm của họ. Theo quan điểm của Pháp, Mục tiêu của mọi thực hành và giáo lý là tịnh hóa những thói quen của cái ta để thay đổi những hiện tượng tiêu cực thành những hiện tượng tích cực. Những hiện tượng của chúng ta luôn luôn thay đổi trong thời gian và nguồn thói quen về thời gian của chúng ta là chất thể. Khi những nguyên tố càng ngày càng trở nên thô và có chất thể hơn, phương hướng bèn bắt đầu có. Khi càng có phương hướng thì càng có thời gian. Chúng ta không thể thấy tất cả thời gian một lần bởi vì tâm trong thời hiện tại của chúng ta bị giam nhốt trong những nguyên tố chất thể thô. Chúng ta không thể thấy chất thể thời quá khứ bởi vì chúng ta bị phân chia giữa chất thể mới mà tâm thức chúng ta luôn luôn tạo ra và chất thể thời quá khứ đã trở nên trơ lì, im chết. Chúng ta không thể thấy chất thể thời tương lai bởi vì nó chưa trưởng thành hay hiện rõ. Nghiệp là quá khứ đang ngủ và thời gian tương lai. Cái tương lai sẽ trở nên rõ ràng như hiện tại. Tâm bình thường luôn luôn bị thời gian phân chia. Như không gian của con người bình thường thì bị những biên giới của chất thể thô phân chia. Vì vậy, chúng ta không thể thấy vượt khỏi hiện tại bằng những nguyên tố thô. Đó cũng giống như ở bên trong một bức tường dày cứng đặc mà chúng ta không thể thấy hay xuyên qua nó, bởi vì chúng ta bị ngăn chướng bởi thời gian chất thể. Những Bồ Tát có khả năng xuyên qua nghiệp nhờ những phẩm tính cao cả, thấy được mọi thời gian như xuyên qua một tấm kính trong. Bởi vì họ ít có những che chướng của nguyên tố thô nên có thể vượt khỏi chất thể mà thấy tương lai. Phật trụ ở khắp nơi mà không trụ ở nơi nào cả thì có thấy một cách vô ngại và tự nhiên mà không có chủ định, bởi vì những nguyên tố của Ngài vượt khỏi chất thể và tâm của Ngài không bị thời gian phân chia. Thí dụ, một bức tường bằng thủy tinh thậm chí cũng không thể dùng. Những người ở trong tâm hư không trong sáng, bình đẳng với mọi nguyên tố thì có thể thấy tất cả thời gian và không gian vì tâm ấy rỗng rang và vô ngại. Họ không có phương hướng hay thời gian bởi vì họ không ở trong, cũng không ở ngoài chất thể. Trong bầu trời không có núi non, không có những ngăn ngại, không có những che chướng của chất thể, không có phương hướng. Phật thấy mọi sự bởi vì trong tâm trí huệ thì không có thời gian và không có phương hướng. Không có thời gian và phương hướng, không có cái gì để thấy. Nhưng nếu không có cái gì nữa để thấy, làm thế nào Phật có thể là một người hướng dẫn và làm lợi lạc cho chúng sanh? Nếu chúng ta nghĩ không có thời gian, làm sao Phật có thể tiên tri thời gian? Nếu chúng ta nghĩ không có phương hướng, làm sao Phật có thể chỉ bày phương hướng? Phật là toàn tri, tâm Ngài như bầu trời, Ngài không bày tỏ cái gì cả. Cái gì xuất hiện là một phản chiếu. Nếu chúng sanh có phương hướng, thì nó được phản chiếu. Nếu chúng sanh có thời gian, thì nó được phản chiếu. Thế nên, thật sự thời gian không phải là một phản chiếu của Phật. Nó là một phản chiếu của chúng ta. Nếu chúng ta mở một cái dù trong bầu trời, một cái bóng trở lại trái đất, những nguyên tố chất thể xuất hiện theo cách đó. Thời gian trở lại như một cái bóng với thân thể chúng ta. Thế nên, thời gian là một hiện tượng của riêng chúng ta. Để có đồng thuận bên ngoài, thời gian chắc thật phát xuất từ thời gian của những hiện tượng chung qua những quan sát và phán đoán dựa trên những nguyên tố và những điều kiện bên ngoài, thô, dễ thấy. Khi những yếu tố này là phụ trợ chung, chúng ta làm ra đồng hồ để chỉ cùng thời gian, bản đồ để chỉ cùng phương hướng trong không gian, và lịch sử để chỉ cùng phương hướng trong thời gian. Những nhà chiêm tinh làm ra lịch thời gian nhờ những ngôi sao, những nhà khoa học nhờ máy vi tính, và những con gà trống nhờ những giác quan bên trong của chúng. Thời gian có vẻ càng lúc càng thật, nhờ sự đồng thuận của nhà khoa học và đàn gà trống. Nhưng đôi khi, những máy tính của những nhà khoa học hư hỏng tạo ra sai lầm, và đôi khi những con gà trống gáy trong giấc ngủ của chúng vì một giấc mộng thấy bình minh do từ thói quen. Chúng ta phải biết rằng không có sự đồng thuận với chỉ một thời gian của những hiện tượng chung. Khi mặt trăng tròn chìm sau những dãy núi phía tây với một tia sáng chào đón trên đỉnh núi phía đông, thì đồng thời mặt trời mọc đằng sau những trái núi phía đông với một tia sáng giả từ trên đỉnh núi phía tây. Ở phương đông, theo một trong những truyền thống chiêm tinh, một hơi thở của một người trưởng thành khỏe mạnh gồm có 3 bước. Hít vào, giữ lại và thở ra. 6 hơi thở được gọi là một chu sang, và có 60 chu sang trong một giờ, và 60 giờ trong một ngày và một đêm. Mọi tính toán đều dựa trên quan niệm chu sang, đặc biệt ngày và đêm này. Ở miền Bắc, những người Alaska có sự đồng thuận về thời gian theo kiểu Alaska, về sự không bằng nhau của giờ ban ngày và giờ ban đêm. Trong khi ở miền Nam, những cư dân các xứ nhiệt đới thì quen với giờ bằng nhau của ngày cũng như của đêm. Mọi nơi, thời gian thì rất bất định bởi vì nó ở trong chất thể và nó luôn luôn thay đổi và trở nên trơ lì cố hữu. Nếu chúng ta cố gắng làm cho nó chính xác khi dựa vào chất thể vô thường, chúng ta sẽ thất vọng và điên cuồng. Chúng ta không thể dựa vào thời gian và phương hướng bên ngoài, bởi vì, theo nghiệp, những nguyên tố của mỗi cá nhân thì khác nhau, và do đó, tính chất của thời gian trong họ thì khác nhau. Vì lý do này, chúng ta bày tỏ thời gian qua những nguyên tố chất thể của chúng ta, theo những cách khác nhau. Một số trong chúng ta thì lờ đờ và luôn luôn buồn ngủ. Một số thì không thể ngủ nhanh như những người khác, và một số dậy sớm hơn những người khác. Khi những nguyên tố nhẹ và vi tế, tính chất thời gian trong chúng thì điều hòa, êm ả và bằng phẳng. Khi những nguyên tố nặng và thô, tính chất thời gian trong chúng thì thô ráp và gồ ghề, khi nhanh, khi chậm. Khi những người với những nguyên tố khác nhau gặp gỡ, sự tương tác giữa họ có thể hỗn loạn hoặc hài hòa tùy một phần vào những tính chất thời gian trong những nguyên tố của họ có bổ sung cho nhau hay không. Nếu hai người gặp gỡ và tính chất thời gian trong những nguyên tố của họ là bằng phẳng và điều hòa, họ luôn luôn hài hòa với nhau. Nếu những nguyên tố của họ gồ ghề, họ chỉ có thể hài hòa với nhau khi những tính chất thời gian trong những nguyên tố của họ được đồng bộ. Khi những phẩm tính thời gian của họ không tương đồng, họ phản ứng hỗn loạn. Mọi người dựa vào thời gian trong những hoạt động hàng ngày để liên lạc với nhau. Nhưng dù chúng ta dựa vào thời gian, chúng ta thường không thể nối kết với nhau. Chẳng hạn, đôi khi qua những thói quen thời gian khác nhau trong những nguyên tố của chúng ta không thể gặp gỡ dù chúng ta nghĩ mình đã sắp xếp giờ hẹn. Khi chúng ta lỡ thời gian, chúng ta không hề nghĩ những năng lượng của những thói quen cá nhân khác nhau trong nguyên tố là không tương thích. Chúng ta chỉ nói, tôi xin lỗi, tôi đến trễ. Khi ai đó nhanh chóng, chúng ta nói, ô, tuyệt quá, anh đến đúng giờ. Và giữa, tôi xin lỗi, tôi đến trễ, và ô, tuyệt quá, anh đến đúng giờ. Chúng ta có thể tiêu xài hết tất cả thời gian của đời mình. Tạm thời những hành giả phải dựa vào thời gian bình thường nào đó, bởi vì chúng ta có những thói quen thời gian nguyên tố bình thường. Nhưng sau cùng, qua thiền định, mọi nguyên tố thô, chung, bên ngoài và những hiện tượng thời gian chắc thật trở thành thời gian của chân lý tương đối đảo nghịch. Đấy là bởi vì do thực hành, chúng ta triển khai một số kinh nghiệm với hiện tượng thời gian không chắc thật. Nó thì chan hòa hơn, thẩm thấu hơn bởi dòng của thời gian không có thời gian. Bây giờ hiện tượng thời gian không chắc thật trở thành chân lý tương đối thật sự. Khi hành giả tiếp tục thực hành với hiện tượng thời gian không chắc thật này, thì hiện tượng thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai, hiện tượng thời gian chân lý tương đối đảo nghịch, hiện tượng thời gian chân lý tương đối thật sự, hiện tượng thời gian khi thức và khi mộng, mọi hiện tượng thói quen thời gian rốt cùng trở thành một thời gian trong không gian, không có không gian. Bây giờ, chúng ta có thể luôn luôn ở trong thời gian, không có thời gian bình thản một vị.